Pháp hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử thứ 36. Hán dịch: Tùy Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa. Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Phá Ma thứ tư. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay thoại tướng này do ai làm mà có thể khiến đại thiên thế giới, đại địa chấn động sáu cách? Lại còn nhà báo Tòa Liên Hoa Chư Quá Bồ Tát phóng quang minh lớn soi sáng chúng hội, diễn nói thâm pháp di diệu, khiến vô lượng ức số chư thiên tử đều đến tập họp, và ức số chư Bồ Tát cũng dâng tập đến. Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, đây là thần lực của Văn Thù Sư Lợi hiện ra những sự di diệu trang nghiêm như vậy, cũng khiến chư Bồ Tát và chư thiên dâng tập. Này Xá Lợi Phất, Văn Thù Sư Lợi cùng Thiện Trụ Ý Thiên Tử dắt đại chúng muốn đến chỗ Phật thỉnh hỏi về pháp môn phá tán chư ma tam muội để thành tựu đầy đủ các Phật pháp thầm thâm bất tư nghị. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy sao tôi xem khắp đại chúng mà trọn chẳng thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát? Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, ông chờ một chút. Nay Văn Thù Sư Lợi cùng tất cả ma vương, tất cả ma chúng, tất cả ma cung mà làm sự suy hao lớn, đó là thần biến cực di diệu trang nghiêm sắp đến chỗ ta, ông sẽ tự thấy. Lúc này Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhập phá tán chư ma tam muội, do sức tam muội làm cho trong đại thiên thế giới trăm ức cung điện ma cũ một tối tăm như sắp rã hư, không còn oai quang, khiến tất cả ma chẳng thích chỗ mình ở. Họ đều thấy thân hình mình già suy ốm gầy chống gậy mà đi, hàng thiên nữ biến thành bà già. Thấy sự như vậy, tất cả ma rất ưu sầu, cả mình rỡn óc hãi sợ, suy nghĩ rằng: Đây là biến quái gì mà khiến cho trong ngoài của ta đầy những bất tường? Phải chăng là sắp chết mất đến lúc bị quả báo suy tán ư? Hay là thế gian sắp bị hoại kiếp ư? Lúc chúng ma lo sợ suy nghĩ như trên, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dùng thần lực hiện ra trăm ức thiên tử đứng trước chúng ma bảo rằng: Mọi người chớ lo sợ, đây chẳng phải tai họa của các người, cũng chẳng phải kiếp hoại. Nay có Bồ Tát Đại Sĩ Trụ Bất Thối Chuyển tên là Văn Thù Sư Lợi, có đại oai thần đạo đức siêu thế đương nhập phá tán chư ma tam muội. Do sức tam muội ấy mà có sự việc như thế này, chứ chẳng phải cớ chi khác. Chư ma vương và ma chúng nghe Quá Thiên Tử nói đến tên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, họ càng tăng thêm kinh sợ, run rẩy chẳng an. Tất cả cung điện ma đều chấn động dữ dội. Chư ma vương thưa với Quá Thiên Tử: Xin Ngài đại từ cứu tai ách cho chúng tôi. Chư Quá Thiên Tử nói: Chớ sợ, chớ sợ. Các người mau đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao? Vì Đức Phật Như Lai ấy có đại từ bi. Nếu có chúng sanh quá lo sợ thì chỉ đến quy y với Phật đều liền được an lạc, trừ hết lo khổ. Nói xong, chư Quá Thiên Tử bỗng ẩn mất. Chư ma vương và ma chúng nghe lời chỉ bảo trên, tất cả đều vui mừng cùng nhau chống gậy trong khoảnh khắc, đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật đồng thanh bạch rằng: Đại Đức Thế Tôn, xin được cứu hộ, xin được cứu hộ khỏi tai quái khốn khổ đại họa này. Bạch Đức Thế Tôn, thà chúng tôi thọ danh hiệu của trăm ngàn vạn ức chư Phật, chứ chẳng mong nghe một tên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tại sao? Vì khi chúng tôi một lần nghe đến tên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì rất kinh sợ như bị tán mạng. Đức Phật phán dạy: Này Ba Tuần, nay sao các ông bỗng thốt ra lời như vậy? Tại sao? Vì Văn Thù Sư Lợi Đại Sĩ phàm hễ khai đạo thì đều làm lợi ích cho chúng sanh. Ức trăm ngàn Phật trước kia, hiện nay và sau này đều không có làm sự ấy. Chỉ có Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát thuở quá khứ, hiện tại, vị lai thường vì chúng sanh mà kiến lập đại sự như vậy. Lúc chúng sanh thành thục rồi thì Ngài đặt vào trong giải thoát Do đó mà các ông dầu nghe danh hiệu trăm ngàn Phật mà chẳng sanh lòng khổ não, cũng chẳng kinh sợ. Sao các ông lại nói chúng tôi nghe tên một văn thù Sư Lợi Bồ Tát thì đều rất kinh sợ? Chư Ma bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi thiệt hổ thẹn với thân hình già xấu này, thêm quá kinh sợ nên nói như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay chúng tôi quy y đấng chánh giác, ngưỡng mong thương xót hoàn phục thân hình cho. Đức Phật phán dạy: Các ông chờ giây lát, văn thù Sư Lợi đến đây rồi sẽ trừ hết sự xấu hổ cho các ông. Bây giờ văn thù Sư Lợi Bồ Tát từ Tam Muội dậy cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng, vô lượng trăm ngàn đại Bồ Tát và vô lượng trăm ngàn chư long, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, trước sau dây quanh, lại trỗi vô lượng trăm ngàn âm nhạc, lại mưa vô lượng qua trời di diệu, đủ đại trang nghiêm, có đại thần thông oai đức vô cực, đồng đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu ba vòng rồi lui ở một bên. Đức Phật phán dạy: Này văn thù Sư Lợi, có phải ông đã nhập phá tán chư ma Tam Muội chăng? Văn thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi đã có nhập. Đức Phật phán dạy: Này văn thù Sư Lợi, từ Đức Phật nào mà ông được nghe dạy Tam Muội ấy, và ông tu bao lâu được thành mãn? Văn thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lúc tôi chưa phát tâm Bồ Đề, được nghe Tam Muội ấy nơi Đức Phật. Đức Phật phán dạy: Đức Phật ấy danh hiệu là gì? Văn thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp, thuở ấy có Đức Phật hiệu Mạng Đà La Hoa Hương, Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác, xuất hiện thế gian tuyên nói phá tán chư ma Tam Muội ấy. Lúc ấy tôi sơ khởi được lắng nghe. Đức Phật phán dạy: Này văn thù Sư Lợi, Tam Muội như vậy tu thế nào để được? Văn thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát thành tựu đủ 20 pháp thì được phá ma Tam Muội ấy. Một là quở trách tham dục phá hoại lòng tham, hai là quở trách sân nộ phá hoại lòng sân, ba là quở trách ngu si phá hoại lòng si, bốn là quở trách tật đố phá hoại lòng đố, năm là quở trách kiêu mạn phá hoại lòng mạn, sáu là quở trách ngũ cái phá hoại lòng cái, bảy là quở trách nhiệt não phá hoại lòng não, tám là quở trách tưởng niệm phá hoại lòng tưởng, chín là quở trách các kiến phá hoại lòng kiến, mười là quở trách phân biệt phá hoại lòng phân biệt, mười một là quở trách thủ sự phá hoại lòng thủ, 12 là quở trách chấp trước phá hoại lòng chấp, 13 là quở trách các tướng phá hoại tâm tướng, 14 là quở trách pháp có phá hoại lòng có, 15 là quở trách pháp thường phá hoại lòng thường, 16 là quở trách pháp đoạn phá hoại lòng đoạn, 17 là quở trách các ấm phá hoại lòng ấm, 18 là quở trách các nhập phá hoại lòng nhập, 19 là quở trách các giới phá hoại lòng giới, 20 là quở trách tam giới phá hoại lòng tam giới. Đại Bồ Tát đủ 20 pháp này thì thành tựu Tam Muội ấy. Bạch Đức Thế Tôn, lại có 4 pháp Bồ Tát tu hành đầy đủ thì thành tựu phá ma Tam Muội ấy. Một là kiến lập tâm hành thanh tịnh điều nhu, hai là tâm tánh thuần trực không có các xiểm khúc, ba là tâm không phan duyên nhập tâm pháp nhẫn, bốn là nội ngoại sở hữu hay xả thí tất cả. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát còn có 4 pháp hay được Tam Muội ấy, những là cứu cánh thâm tín, thành tựu thiệt ngữ, thường thích không nhàn và chẳng nắm lấy các tướng. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp hay được Tam Muội ấy, những là gần gũi thiện hữu, thường biết chỉ túc, ngồi một mình tư duy và chẳng thích ồn ào. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp hay được Tam Muội ấy, những là giới chẳng phá hoại, giới chẳng khuyết phạm, giới vô sở y và giới chẳng vọng báo. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp hay được Tam Muội ấy, những là bỏ tâm thanh văn, lìa tâm duyên giác, an trụ Bồ Tát nhẫn và chẳng bỏ chúng sanh. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp hay được Tam Muội ấy, những là tu không trừ ngã, lìa tướng không có tướng, vô nguyện trừ nguyện và xả bỏ các sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, thuở ấy Đức Mạng Đà La Hoa Hương Như Lai tuyên nói pháp môn phá tán chư ma ấy, tôi được nghe và bắt đầu tu tập. Kế lại có Phật hiệu Nhất Thiết Bửu Điện Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác. Bây giờ ở nơi tam muội ấy tôi thành tựu đầy đủ. Đức Thế Tôn ấy tuyên nói pháp môn này trong chúng hội ấy có 10.000 Bồ Tát thành tựu pháp môn phá tán chư ma tam muội. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Hy hữu Thế Tôn, văn thù sư lợi Bồ Tát này có thể từ thuở xa xưa thành tựu phá ma tam muội, do oai lực tam muội khiến ba tuần và ma chúng tóc bạc già nua, hình trí đều suy đến đổi thế này. Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, nay ông cho rằng văn thù sư lợi riêng một đại thiên thế giới này biến chúng ma làm cho già suy thôi ư? Ông chớ quan niệm như vậy. Tại sao? Vì hiện nay trong mười phương hằng sa Phật độ, tất cả chúng ma đều biến hoại như vậy cả, đều do oai lực của văn thù sư lợi làm ra vậy. Đức Phật bảo văn thù sư lợi Bồ Tát: Nay ông nên nhiếp thần lực của ông lại, khiến tất cả chúng ma hoàn phục bổn hình. Tuân lời Đức Phật, văn thù sư lợi Bồ Tát bảo chúng ma rằng: Các ngài có thiệt chán sợ thân hình này chăng? Chúng ma bạch rằng: Vâng, bạch đại sĩ. Văn thù sư lợi Bồ Tát bảo: Nếu như vậy thì các ngài cũng nên chán sợ tham dục, chớ luyến tam giới. Chúng ma bạch rằng: Lành thay đại sĩ, kính nghe lời dạy tốt, há dám sai trái. Mong đại sĩ cho chút oai thần trừ sự khổ xấu hổ này. Văn thù sư lợi Bồ Tát liền nhiếp thần lực, khiến chúng ma hoàn phục thân hình chư thiên trang nghiêm như cũ, rồi bảo chúng ma rằng: Này ba tuần, như nhãn sở hữu của ngài, gì là nhãn, gì là nhãn tưởng? Như vậy chỗ nào là nhãn trước, là nhãn tướng, là nhãn phan duyên, là nhãn chướng ngại, là nhãn tư, là nhãn ngã, là nhãn y chỉ, là nhãn hỷ lạc, là nhãn hí luận, là nhãn ngã sở, là nhãn hộ, là nhãn niệm, là nhãn thủ, là nhãn xả, là nhãn phân biệt, là nhãn tư lương, là nhãn thành tựu, là nhãn sanh, là nhãn diệt, là nhãn lai khứ. Các pháp như vậy là cảnh giới của ngài, ma nghiệp chướng ngại. Như nhãn với nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng như vậy. Lại như sắc, thanh hương, vị xúc và pháp cũng như vậy. Các ngài đều phải nên biết rõ như thiệt. Lúc văn thù sư lợi Bồ Tát thuyết pháp ấy, trong chúng có một vạn ma vương ba tuần đều phát tâm vô thượng bồ đề. 84.000 các ma quyến thuộc xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử thứ 36, Hán dịch tùy Pháp sư Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, phẩm Bồ Tát Thân Hành thứ 5. Bây giờ tôn giả Mahakajip bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nguyện thỉnh văn thù sư lợi làm cho chúng tôi xem thấy chư đại Bồ Tát, vì chư đại sĩ ấy khó được gặp gỡ vậy. Đức Phật phán bảo văn thù sư lợi Bồ Tát: Ông nên biết, nay đại chúng đều khát ngưỡng muốn thấy thập phương dân tập chư đại Bồ Tát, hiện đã phải lúc ông nên hiển hiện. Tuân lời Phật dạy, văn thù sư lợi Bồ Tát bảo chư đại Bồ Tát mười phương dân tập đến như là Pháp Luân Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Hàng Ma Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Ly Cấu Bồ Tát, Tịch Diệt Bồ Tát, Tuyển Trạch Bồ Tát, Pháp Dương Hống Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát như vậy rằng: Chư đại sĩ, nay các ngài đều nên ở tại cung điện tự hiện thân mình rõ ràng đúng như hình trạng tại bổn quốc của các ngài. Văn thù sư lợi Bồ Tát phát xuất lời ấy xong, chư đại Bồ Tát từ tam muội dậy đều hiện bổn thân, khiến tất cả đại chúng đều thấy. Hoặc có Bồ Tát thân cao lớn như Tu Di Sơn Dương, hoặc có Bồ Tát thân lớn 84.000 do tuần, hoặc 100.000 do tuần, hoặc 90.000 do tuần, nhẫn đến có 10.000 do tuần, nhẫn đến có 100 do tuần, nhẫn đến có 10 do tuần, 9 do tuần, 8 do tuần, đến 1 do tuần, lần lượt cho đến hoặc có Bồ Tát thân hình lớn nhỏ rộng hẹp bằng thân người ở Ta Bà thế giới này. Lúc này đại chúng đầy chật cả đại thiên thế giới, không còn một chỗ trống bằng đầu gậy. Tất cả chúng đại Bồ Tát ấy đều là công đức nguy nguy trí huệ sâu xa đầy đủ, oai lực thành tựu thần thông, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương, vô lượng trăm ngàn Phật độ. Nhẫn đến chư thiên đại oai đức cùng chư thiên long dạ xoa càng thác bà Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, chư đại dương, chư tiểu dương đều đông đủ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đứng dậy chỉnh y phục trịch y giai hữu gối hữu, chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn thưa hỏi Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác chút ít để giải quyết lòng nghi, chẳng biết Đức Thế Tôn có thương cho phép chăng? Đức Phật phán dạy: Cho phép ông hỏi. Như Lai ứng đẳng chánh giác sẽ giải thích quyết dứt lòng nghi cho ông, khiến ông vui mừng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát? Nói Bồ Tát đó có những nghĩa gì? Đức Phật phán dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, ông hỏi thế nào là Bồ Tát và Bồ Tát có nghĩa gì? Do gì hay giác liễu tất cả pháp nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát vậy? Này Văn Thù Sư Lợi, tất cả pháp mà Bồ Tát giác liễu đó là ngôn thuyết. Này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp? Những là giác liễu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Bồ Tát giác liễu nhãn căn, vân vân, bổn tánh là không. Giác liễu như vậy rồi trọn chẳng sanh niệm rằng tôi hay giác tri. Giác liễu nhãn, vân vân, như vậy rồi Bồ Tát lại giác liễu sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp bổn tánh tự không. Giác liễu như vậy rồi Bồ Tát cũng chẳng phân biệt rằng tôi hay giác tri. Đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát giác liễu ngũ ấm thế nào? Bồ Tát xem thấy ngũ ấm thể tánh vốn tự không. Vì giác liễu như vậy nên quán vô tướng. Vì giác liễu như vậy nên quán vô nguyện. Vì giác liễu như vậy nên quán vô dục. Vì giác liễu như vậy nên quán tịch tỉnh. Vì giác liễu như vậy nên quán diễn ly. Vì giác liễu như vậy nên quán vô sở hữu. Vì giác liễu như vậy nên quán vô thiệt. Vì giác liễu như vậy nên quán vô động. Vì giác liễu như vậy nên quán vô sanh. Vì giác liễu như vậy nên quán vô diệt. Vì giác liễu như vậy nên quán vô lai. Vì giác liễu như vậy nên quán vô khứ. Vì giác liễu như vậy nên quán vô chân. Vì giác liễu như vậy nên quán vô chủ. Vì giác liễu như vậy nên quán vô chứng. Vì giác liễu như vậy nên quán vô tri. Vì giác liễu như vậy nên quán vô kiến. Vì giác liễu như vậy nên quán vô nhân. Vì giác liễu như vậy nên quán vô tưởng. Vì giác liễu như vậy nên quán bất khả thuyết. Vì giác liễu như vậy nên quán đảng hữu danh. Vì giác liễu như vậy nên quán vô ngã. Vì giác liễu như vậy nên quán phân biệt khởi. Vì giác liễu như vậy nên quán tùng duyên sanh. Vì giác liễu như vậy nên quán như quyển. Vì giác liễu như vậy nên quán như quá. Vì giác liễu như vậy nên quán như mộng. Vì giác liễu như vậy nên quán như cảnh tượng. Vì giác liễu như vậy nên quán như thanh hưởng. Vì giác liễu như vậy nên quán như ba tiêu. Vì giác liễu như vậy nên quán bất cửu trụ. Vì giác liễu như vậy nên quán bất lao cố. Vì giác liễu như vậy nên quán hư vọng. Vì giác liễu như vậy nên quán vô vật. Vì giác liễu như vậy nên gọi là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Đại Bồ Tát giác liễu tham sân si? Bồ Tát giác liễu tham dục, kia nhân vì phân biệt mà khởi. Giác liễu sân khỏe kia nhân vì phân biệt mà khởi. Giác liễu ngu si kia nhân vì phân biệt mà khởi. Nhưng cũng giác liễu phân biệt kia không, vô sở hữu, vô vật, vô hí luận, vì bất khả thuyết, bất khả chứng vậy. Đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu tam giới? Bồ Tát giác liễu dục giới không ngã nhân, sắc giới vô sở tác, vô sắc giới không vô hữu. Giác liễu tam giới kia đều diễn ly vậy. Đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu chúng sanh hành? Bồ Tát giác liễu chúng sanh này tham dục hành, chúng sanh này sân khỏe hành, chúng sanh này ngu si hành, chúng sanh này đẳng phần hành. giác điểm như vậy, chứng tri như vậy, vì chúng sanh mà giảng thuyết như vậy, giáo hóa như vậy, khiến được giải thoát như vậy. Đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu chúng sanh? Bồ Tát giác liễu chúng sanh chỉ có danh tự, rời lìa danh tự ấy thì không có chúng sanh riêng. Thế nên tất cả chúng sanh tức là một chúng sanh, một chúng sanh kia tức là tất cả chúng sanh. Chúng sanh như vậy tức là phi chúng sanh. Nếu ai có thể vô phân biệt như vậy, đó là Đại Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại giác liễu tất cả pháp thế nào? Có thể giác liễu Bồ Đề Đạo như vậy, đó là Đại Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Thuyết minh lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Giác liễu nhãn giới nhĩ, tự thể thường không tịch, chẳng nói tôi hay giác, thì gọi là Bồ Tát. Quán tỷ cùng với thiệt, bổn tánh vô sở hữu, chẳng phân biệt tôi giác, thì gọi là Bồ Tát. Trí huệ quan sát thân, cũng giác ý tự nhiên, giác rồi nói dạy người, thì gọi là Bồ Tát. Sắc thanh hương vị xúc, ý chỗ thích trần cảnh, giác tri bổn tánh không, thì gọi là Bồ Tát. Giác sắc cùng thọ tưởng, hành ấm và thức tâm, tất cả đồng như quyển, thì gọi là Bồ Tát. Ngũ ấm tụ như mộng, giác nó không một tướng, chẳng phân biệt tôi biết, thì gọi là Bồ Tát. Chẳng sanh cũng chẳng xuất, không tác cũng không nói, chỉ có danh tự thôi. Danh ấy cũng không vật, giác tham dục sân khỏe, đều do phân biệt khởi. Phân biệt ấy không thể, cứu cánh trọn tự không. Si cũng phân biệt sanh, phân biệt nhân duyên sanh, duyên đây sanh kiến chấp, kiến chấp bất khả đắc. Giác sát tam giới không, tất cả không chân thiệt, nơi kia bất khả động, nên gọi là Bồ Tát. Dục giới chẳng thành tựu, đều do phân biệt khởi. Sắc giới vô sắc giới, tất cả chẳng bền vững. Sở hành của chúng sanh, người trí đều biết rõ. Tham dục cùng sân khỏe, và ngu si kia thảy, tất cả các chúng sanh, tức là một chúng sanh. Trí giả không sở giác, chẳng niệm chúng sanh kia. Các pháp được sanh khởi, đều nhân điên đảo sanh. Giác liễu điên đảo ấy, biết chân tướng điên đảo. Trí huệ rất di diệu, chẳng lấy các âm thanh. Giác rồi vô sở trước, nên gọi là Bồ Tát. Hay xả thịt thân mình, cũng trọn không y chỉ, giác chân thiệt như vậy, mới gọi là Bồ Tát. Trì giới đến bỉ ngạn, cũng chẳng niệm bỉ ngạn, giác liễu giới hạnh như không sanh cũng không tận. Từ tâm khắp chúng sanh, chẳng được tướng chúng sanh, giác liễu chúng sanh tế, chỉ do giả ngôn tuyên, dũng mãnh đại tinh tiến, thâm tâm chán hữu di. Thấy tam giới không hư, chứng vô thượng đẳng giác, thường nhập thiền di diệu, vô trước vô sở y, không trụ không phan duyên. Trí giả định như vậy, hay dùng dao bén trí, dứt trừ các di kiến, quan sát tánh pháp giới, không dứt cũng không tổn. Nếu người chơn giác liễu, tất cả pháp như thiệt, liền đó lợi chúng sanh, mới gọi là Bồ Tát.